Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Ông Phêrô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Chúa Giêsu bảo ông: "Cứ đến." Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói: "Quả thật ngài là con Thiên Chúa." Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Có ai thấy Chúa hiện ra bao giờ chưa? Có ai thấy Chúa hiện ra bao giờ chưa?
Chưa.
Có ai thấy Chúa ở bên mình bao giờ chưa?
Dạ có.
Có không? Có ai đã thấy Chúa hoạt động trong cuộc đời mình như thế nào chưa? Chúng ta nghe trong bài đọc 1 vừa rồi, ta thấy chuyện gì? Đó là ngôn sứ Elia tới núi Khô-rép, là núi của Thiên Chúa. Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Tại sao mà ông phải đi đến cái núi đó? Thưa là vì vào thời mà vua Acab đang trị vì vương quốc Israel, thì hoàng hậu Jezabel một mặt thì đem việc thờ phượng các thần Ba-an vào trong nước của mình. Thay vì thờ phượng Thiên Chúa thì hoàng hậu Jezabel lại đem các thần Ba-an vào trong nước Israel để thờ phượng. Rồi mặt khác là hoàng hậu ấy tìm mọi cách để bách hại các ngôn sứ của Yahweh, của Thiên Chúa. Người ta đưa thần ngoại vào trong nước thì người ta sẽ loại trừ Thiên Chúa, và loại trừ Thiên Chúa họ sẽ loại trừ luôn cả những người theo Chúa, những người nói lời Chúa, những người đi giảng về Chúa. Trong đó có ngôn sứ Elia. Ngôn sứ Elia dám đương đầu với bà, không sợ cái quyền lực, dám đến gặp hoàng hậu Isabel và nói với hoàng hậu về những điều sai quấy ấy. Cho nên hoàng hậu Isabel là người đang có quyền trong tay, đang có sức mạnh ở trong tay. Có tha cho Elia không?
Không.
Ông là ai mà ông dám nói với tôi những cái điều đó? Ông là ai mà dám động đến hoàng hậu? Cho nên hoàng hậu Isabel tìm mọi cách để mà truy lùng, tìm giết Elia. Và chúng ta thấy là Elia bị truy lùng ráo riết như vậy thì ông phải chạy trốn lên núi Hô-rép. Và trong bài đọc hôm nay mô tả cho chúng ta việc là ở trên núi Hô-rép đó, Thiên Chúa đã hiện ra với ông và thêm sức mạnh cho Elia. Chúa hiện ra với Elia, không cất cái sự giữ đó khỏi Elia, nhưng mà thêm sức mạnh cho Elia để đủ sức mà chịu đựng những thử thách, vượt qua những thử thách và chấp nhận những cái đau khổ trong việc đi loan báo tin mừng, trong việc đi nói về Thiên Chúa cho dân Israel và nhất là cho những người có chức có quyền ở trong đất nước Israel thời đó. Mà cái người mà nắm cái quyền mà lại không thờ phượng Thiên Chúa, đi thờ thần Ba-an đầy sức mạnh ở trong tay, người ấy là hoàng hậu Isabel. Và Elia không ngại, không sợ đương đầu với quyền lực của thế gian. Chúng ta thấy là ngày hôm nay những người đi loan báo tin mừng của Chúa, những người đi loan báo lòng thương xót của Chúa cũng bị những thử thách, cũng bị những khó khăn và cũng bị người ta truy đuổi, truy lùng và truy sát. Đuổi thì chạy. Chúa nói rằng khi con đi loan báo ở thành này mà người ta đuổi thì con chạy sang thành khác. Cứ đi mà thành nào không tiếp nhận thì phủi bụi chân và nói rằng ngay cả bụi dính vào chân tôi cũng xin trả lại. Có nghĩa là tôi đã làm hết sức, tôi đã làm hết sức rồi, bây giờ mà không nghe thì đó là trách nhiệm của các người, trách nhiệm của các người. Tôi đã dám thí cả mạng sống tôi để mà làm công việc đó mà các người không nghe, các người truy đuổi tôi, các người từ chối tin mừng thì thôi, tôi đã làm tròn trách nhiệm, làm tròn nhiệm vụ rồi. Việc nghe hay không nghe, đón nhận hay không đón nhận là chuyện của mỗi người, trách nhiệm trước mặt Chúa. Nhưng mà mỗi người chúng ta, Chúa sẽ hỏi chúng ta trước là con đã làm việc đó chưa. Thưa Chúa, đánh quá chịu không nổi chạy. Con đã làm việc đó chưa? Thì Chúa bận quá không có giờ. Con đã làm việc đó chưa? Thưa Chúa, con có biết gì đâu mà làm. Một là ta sợ, hay là ta lười, hay là ta dốt. Cái sợ, cái lười, cái dốt đó không biện minh cho ta khỏi trách nhiệm trước mặt Chúa. Đến ngày sau hết, con tên gì? Quanh. Con đã làm hết chưa? Chưa. Ta trả lời trước mặt Chúa rõ ràng, khiêm tốn, thành thật lạy Chúa, con chưa. Chưa là vì con lười, chưa là vì con sợ, chưa là vì con dốt. Ba cái lý do đó, ngày hôm nay Chúa cho mình thấy rằng Elia không đi vào trong cái ba cái sợ, cái lười, cái dốt, mà Elia mạnh dạn đến với hoàng hậu Isabel và nói với hoàng hậu về những điều sai quấy đó. Không được thờ thần Ba-an, chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta ngày hôm nay mình có dám mạnh dạn đi loan báo cho mọi người rằng không có thờ bất cứ một thần nào? Ngày hôm nay người ta thờ thần tiền, thần tài, thần danh vọng, thần chức tước, thần quyền lực, đủ mọi thứ. Người ta thờ những thứ thần đấy. Và Chúa mời gọi chúng ta rằng mình không được thờ những thần ấy. Anh chị em có dám ngay bản thân mình, có dám xua trừ những cái thần đó ra không? Hay là cũng lại rước thần ấy về trong lòng của mình như là hoàng hậu Isabel rước thần Ba-an về trong đất nước của mình mà bắt dân chúng phải thờ những thần ấy? Và những người mà không thờ, những người thờ Thiên Chúa thì lại truy lùng, truy đuổi, truy sát. Ngày hôm nay có khi chính mình cũng đi rước thần ấy về nhà, có phải không? Hôm nay đi lễ, đi nghe lời Chúa đi, hôm nay còn bận. Bận cái gì? Bận nhậu, bận hẹn, bận công việc, bận ngủ, bận đi shopping, bận đi coi phim. Chúng ta có nhiều thứ bận. Chúng ta bận tâm, rồi chúng ta bận thêm vào mặc cái áo, người Nam gọi là bận áo hả? Người Bắc là mặc áo, phải không? Tôi mặc áo miền Bắc vô miền Nam thì tôi bận áo, miền Nam tôi bận áo, ra ngoài Bắc tôi mặc áo. Còn người Trung là gì? Mực à? Mực áo à? Mực à? Mực là mặc. Hôm nay mực áo chưa hả? À, thì chúng ta bận thêm những cái áo, nào là tiền tài, nào là danh vọng, nào là chức tước, nào là địa vị, nào là quyền lực, mặc thêm biết bao nhiêu cái áo đó vào cho nó nặng nề. Và lúc đó ta đã rước những thần đó vào trong lòng của mình, không còn chỗ cho Thiên Chúa, không còn chỗ cho lòng thương xót của Chúa trú ngụ ở trong ta nữa. cái điều mà Đức Giêsu nói Phô-xê-na là con hãy dính chặt vào lòng thương xót của ta, hay là con hãy tìm đến Chúa ẩn nơi lòng thương xót của ta, khi con gặp khó khăn, khi con gặp thử thách, hãy đến mà Chúa ẩn trong đó, thì ta lại đi tìm những giải pháp nhân loại, ta đi tìm những giải pháp an toàn. Tôi mới gặp một em nói: thưa cha, cầu nguyện cho chúng con ở ngoài cao nguyên giờ đang gặp khó khăn, đi mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cũng như khó khăn về phía chính quyền mà có khi cả phía giáo quyền, vì có những vị có trách nhiệm mà không đón nhận, chưa hiểu. Tôi nghĩ là họ chưa hiểu. Tôi nói là thôi, con đừng có nản chí, cầu nguyện cho các ngài được mở lòng ra để cho Chúa đứng vào lòng thương xót chiếm ngự. Và có nhiều vị cả mấy năm trước là chống đối dữ lắm, nhưng mà bây giờ đã xin tượng lòng thương xót Chúa, và cái giáo dân bảo chay vui lắm, từ ngày có tượng thì ngài cho chúng con đến cầu nguyện trong nhà thờ, chứ là chúng con phải cầu nguyện ở nhà tư lén lút, có khi vào trong rừng để cầu nguyện. Chúng ta thấy là bây giờ thì có khi chính những cái vị mà chống đối thì bây giờ Chúa lại giao trách nhiệm làm linh hướng lòng thương xót cho hạt trong xứ. Cuối cùng ngài lên ngài nói là tôi cũng chưa có biết nhiều về lòng thương xót Chúa ấy, vậy mà Chúa lại trao cho cái nhiệm vụ đó. Mấy em nó cười, nó bảo chơi ghét của nào hả? Cái điều mà mình chống từ xưa đến giờ thì bây giờ lại phải nhận một cái trách nhiệm mà cái điều mà mình không cảm thấy hạnh phúc, bây giờ thì Chúa lại trao cho mình làm cái công việc đó. Cho nên là cái việc mà chúng ta làm đó là Chúa chọn, Chúa gọi, Chúa trao, chứ không phải việc mình chọn. Tôi cũng chẳng chọn công việc này, ngu gì chọn, vất vả quá, ngu gì theo mệt quá, ngu gì mà giữ mỏi tay quá, ngu gì mà nói mỏi miệng quá, ngu gì mà đi mỏi chân quá, mỏi chân, mỏi tay, mỏi miệng, rồi lại nhức óc. Vì người ta nói ra, nói vô, nói tới, nói lui, chọc trà, chọc chẹt. Có những cái việc thiện, việc tốt mình muốn làm, mà có khi mình cũng bị ngại, cũng như như Elia, có khi phải trốn, mình ta truy đuổi, truy lùng, truy sát quá. Uy dọn đồ ra, sắp sửa giảng, nó đến, bỏ chạy, thầy trò kéo nhau bỏ chạy, trốn chết. Rồi thì chạy đâu? Chạy đi chỗ khác chứ không phải chạy về nhà. Chạy đi chỗ khác kiếm chỗ nào mà an toàn làm tiếp. Làm đến lúc mà họ gọi lên làm biên bản, cứ làm biên bản, không được đến ít nữa, chúng tôi sẽ đến đông hơn. Làm biên bản tôi sẽ đến đông hơn, tốt hơn, chả sao cả. Thế thì tôi thấy có một em bên Mỹ, họ gửi cho tôi cái này cũng rất là dễ thương. Biết gì không? Biết gì không? Cái bóp. Rồi trong đó thì lại có, tôi mở ra lại có cái điều lạ lùng, đó là có không phải cái bánh gì đây, nước hoa, nước bông, nước thơm, không phải để tôi sức, không phải. Mới đầu tôi cũng ngạc nhiên, bảo trời, mày đưa tao sức cái này làm gì, tao có nước bông, nước hoa, nước thơm gì đâu. Nếu xạ tự nhiên hương chứ cần gì phải sức. Nó thơm thì được, nó thơm đâu cần gì phải sức. Nó bảo không ạ, thì cha con gửi cha cái này, con đi mua, đi xếp hàng mua được rẻ, vì con thấy nó tốt, nó đẹp, nó hay mà nó rẻ, con mua mà con đâu có xài thứ này, thì con gửi về cho cha. Ô, mày không xài mày gửi tao xài làm gì? Ồ không, cho xài nhưng mà cho xài bằng cách khác. Là sao? Là cho đem đi bán đấu giá. Bán đấu giá để có ai mua được giá cao ấy, thì mình lấy tiền đó mình làm bác ái. Bảo bên Mỹ thì dễ, bên đó tự do, và người ta cũng hiểu cái việc là bán đấu giá để chỉ để mục đích làm từ thiện thôi. Ví dụ có những băng đĩa của các linh mục nó chẳng đáng giá gì, nhưng mà người ta bán đấu giá có khi đến tới cả mấy trăm đô, khi cả ngàn đô, để làm từ thiện thôi, chứ người ta cũng chẳng lấy làm gì. Hoặc là ở Việt Nam có, tôi đến thăm một gia đình, cây mai rất to, rất đẹp, bảo bao nhiêu đây? Dạ thưa cha, 200 triệu. Họ làm gì mà ghê thế, cây mai làm 200 triệu, bảo không, cho này đấu giá, là ủy ban họ bán đấu giá để làm từ thiện, cho nên là cái doanh nghiệp, cái xí nghiệp, cái công ty mua để mà lấy cái thương hiệu, hai bên đều có lợi, để họ quảng cáo thương hiệu của họ, và khi thì có lợi cho người nghèo. Tôi nói mục đích chính người ta cũng vẫn chỉ để quảng cáo thương hiệu là chính. Rồi cái khi mà cái tiền nó bắt ái đó, không biết là người nghèo có được đến đây không thì tôi cũng không có biết. Ai mà biết được, Chú biết chứ ai biết được. Thế thì tôi nói thôi, ở Việt Nam mà bán đấu giá rồi người ta mang tiếng là mình đi mua bán, cứ có chữ bán là người ta nghĩ đến chữ mua. mà chữ mua với chữ bán thì phải có gì?
Lời.
Mua với chữ bán phải nghĩ đến chữ gì? Tiền. Không có tiền lấy gì mua, không có tiền lấy gì bán, phải không ạ? Cho nên là khi mà có tiền thì nó là có tội. Tiền với tội nó gần với nhau lắm, cho nên thôi đừng nghĩ đến nó, đừng đụng với nó. Rồi khi nào mà Chúa trao nó thì Chúa trao, còn không, Chúa không trao thì đừng đụng với nó, đừng nghĩ đến nó, đừng đụng với nó, đừng làm vì nó mà chỉ vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn chừng hết. Rồi Chúa sẽ tìm mọi cách để Chúa đưa, Chúa đẩy, Chúa thúc lòng dạ con người ta và chia sẻ. Mà những người chia sẻ để loan truyền lòng thương xót Chúa và để thực hành lòng thương xót Chúa, tôi thấy cái hay là toàn những người họ ẩn danh, không ai muốn rao danh. Nãy tôi gặp mấy cái bao thư đưa đến, tôi hỏi tên tuổi địa chỉ bảo không, họ đến họ đi rồi cha con chả biết là ai cả, họ chỉ nói để làm việc bác ái mà thôi. Thì tôi thấy rằng khi mình thực hành lòng thương xót Chúa như vậy thì đúng với cái ý nghĩa, cái mục đích, hơn là mình rao bán hay là gì đó, đấu giá hay là gì đó, bất kỳ cái gì. Cái lúc đến mua đến bán thì có tiền, mà có tiền thì dính đến tội. Vì vậy mà khi Elia được Chúa hiện ra như vậy thì Chúa là đấng vô hình nhưng mà rất gần gũi và hùng mạnh. Elia không nhìn thấy Ngài nhưng biết Ngài đang hiện bên cạnh ông. Ông tưởng rằng thấy gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng, nhưng mà Chúa có ở trong cơn gió to bão lớn đó không? Không. Rồi sau đó là động đất, nhưng Chúa có ở trong cơn động đất không? Không. Sau động đất là lửa, Chúa hiện diện trong lửa không? Không. Bão táp, động đất, lửa, những cái gầm gừ ao ao nổi năng, không hề có Chúa hiện diện ở trong đó. Sau lửa là tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Ia léo choàng che mặt rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Ông biết rằng Chúa hiện diện trong làn gió hiu hiu, nhẹ nhàng ẩn khuất. Sự hiện diện của Chúa ở đó, sự hiện của Chúa không có ào ào, không có ầm ĩ, không có rao đấu giá, không có rao bảng để quảng cáo thương hiệu, không có gắn đầy những bằng ân nhân, không có trao bằng tưởng lục, không có hoa chúc tụng, không có cờ quạt chống chiêng ầm ầm, nhưng mà trong cái ẩn khuất, trong cái lặng lẽ, trong cái sâu lắng. Tại vì nói đến tấm lòng thì không ai nhìn thấy lòng của, trừ phi những người mà đi ăn lòng heo, lòng lợn, lòng bò, lòng gì đó. Còn tấm lòng của con người không ai nhìn thấy. Chị có thấy lòng tôi không? Thấy không? Thấy không? Chị có thấy lòng của cái anh bên ngồi bên cạnh không? Này, chị là mẹ của em bên cạnh phải không? Chị có thấy được tấm lòng của đứa con chị không? Thạch không có thấy lòng của mẹ con không? Thấy không? Nhưng mà mình cảm nhận được không? Được. Qua ánh mắt, qua nụ cười, qua một cái bắt tay, qua một cái vỗ vai, qua những cái cử chỉ nhẹ nhàng, tế nhị, sâu lắng, đầm ấm. Đó, sự hiện diện của những cái tấm lòng gần gũi với nhau là ở chỗ đó. Có khi chả nói gì với nhau cả, nhưng mà cứ nhìn nhau, ta cảm nhận được tấm lòng của nhau. Có khi chả nhìn nhau nhưng mà chỉ cầm lấy tay nhau thôi. Đúng, mình cầm lấy tay nhau, mình đụng một cái tay, mình thấy tấm lòng của người đó, như người có dòng điện nó truyền sang cho mình, cảm thấy cái sự ấm áp ở trong đó. Thì Chúa hiện diện nơi nơi chúng ta trong những cái thầm lặng đó, không quảng cáo, không lao ầm ĩ lên. Vì nếu mà Chúa muốn chuyện đó thì Chúa đã làm rồi. Và biết bao nhiêu lần các môn đệ cũng đã bị cám dỗ về chuyện đó, biết bao nhiêu lần Đức Giêsu cũng bị cám dỗ về chuyện đó. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, sau khi mà cho đám đông ăn rồi thì Ngài bắt các môn đệ lên thuyền và Ngài giải tán đám đông. Thì lúc đó đám đông đang như là sóng, đang như là lửa, đang như là động đất, lòng họ đang phấn khởi, đang hân hoan vì được ăn no nê, nghe lời Chúa xong rồi được ăn no nê, chứng kiến một phép lạ cả thể là 5 cái bánh và 2 con cá cho 5.000 người đàn ông ăn, chưa kể đàn bà và trẻ em. Lạ lùng quá, giống như là bão táp, giống như là động đất, giống như là lửa. ào ào và người ta đang muốn tôn vinh Chúa làm vua, và các tông đồ cũng đang là đang hân hoan phấn khởi lên mây lên gió. Wow, thấy chưa? Ta thấy chưa? Đói đó, đáng lẽ là phải về đó, đáng lẽ là trời tối, đáng lẽ chúng tôi giải tán đó, nhưng mà thầy bảo ở lại đó nhá. Mà thầy bảo ở lại là có 5 cái bánh và 2 con cá là bao nhiêu người ăn còn dư được bao nhiêu thúng? 12 thúng đó. Mấy người thấy chưa? Có tin chưa? Còn đi thờ thần bà nữa không? Còn đi thờ thần này nữa không? Tin chưa? Đang phấn khởi lắm. Các tông đồ đang say men chiến thắng. Chúa Giêsu sợ họ ngủ quên trên chiến thắng, cho nên kéo họ xuống. Chúa không hiện diện ở những cái ồn ào, những tràng pháo tay, những tiếng hoan hô, những chiêng trống cồng, những tiếng rao bán hàng ngoài kia. Không có. Người ta toàn là mùi chiếu, mùi gì rao, chẳng có ai rao về Chúa cả. Đấy, ai mua chiếu không? Tôi tưởng ai mua Chúa không? Chúa không hiện diện ở trong cái đó. Và Chúa hiện diện có khi nơi như lúc mà tối tăm nhất của cuộc đời mình, như các tông đồ đang trong đêm tối mà canh tư. Lúc đó sóng ào ào nó lên, họ la, họ hoảng, họ không nhận ra Chúa hiện diện lặng lẽ ở trên mặt nước, đi trên mặt nước mà đến với họ, chứ không ào ào ở giữa sóng gió mà đến với họ. Nhẹ nhàng lướt ở trên những sóng gió, êm ái, êm nhẹ đến mức độ mà người ta không nghe tiếng ồn ào, không nghe tiếng rú, không nghe tiếng kêu, mà tưởng là ma. Ma nó có gì đó hiện đến với mình, nó gầm gừ không? Ủa, cái bóng này là thấy bóng hà là sợ, coi cho nó dưới gầm giường hay là móc cây rồi. Cái lặng lẽ như vậy, thế thì Chúa âm thầm, Chúa lặng lẽ như thế, và đó mới thực sự là một Thiên Chúa. Và nếu mà ta thờ Chúa là thờ như phượng một Thiên Chúa ẩn mình, nhất là nơi bí tích thánh thể càng ẩn mình sâu lắng hơn nữa. Nơi lòng thương xót Chúa phải nhìn vào trái tim của Ngài thấy sâu hơn nữa. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng mình có những khó khăn, những thử thách như là các môn đệ trên thuyền, sóng gió bão táp đến mức độ mà không nhận ra Chúa. Nào, chúng con ở đâu đấy? Hay chúng con đó? Ừ, bế con lên đấy. Bế con lên đây, nãy giờ thấy nó cứ khóc khóc rồi, cho lên cho nó khóc thoải mái. Hai vợ chồng lên đây rồi chúng ta một chào phát để gặp gỡ cặp vợ chồng này. Rồi con rồi con giới thiệu cho mọi người biết chưa? Chúng con tên gì ở đâu?
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Ngọc, con ở Lâm Đồng.
Con là Pedro Nguyễn Quốc Phổ, con chồng của vợ.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ 26.
26. Rồi con lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?
Năm 23.
23 tuổi. Rồi lúc đó thì vợ con bao nhiêu tuổi?
Dạ 21.
21. Rồi bây giờ chúng con đến đây đang gặp những khó khăn thử thách như thế nào, chúng con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con của con đây là do anh Nguyễn Minh Quý mà nó không có nói được, không có nghe được. Dạ 2 tuổi rưỡi.
Nó bị bẩm sinh hay là mới bị?
Con không biết bẩm sinh hay gì, nhưng mà hồi xưa lúc mà đẻ mấy tháng thì giật cửa ấm ầm thì nó vẫn giật mình, mà lớn lớn gọi nó cũng không nghe. Tới lúc mà được 18 tháng thì đi khám dưới đây thì người ta nói nó là bị gì điếc. Tới giờ đeo máy đeo đồ cũng không thấy nghe vậy.
Nó tên gì?
Dạ do anh Nguyễn Minh Quý.
Rồi con và người mẹ con chia sẻ cho mọi người cái nỗi lòng của người mẹ gặp đứa con như vậy. Con thấy có những lo lắng bận tâm gì chia sẻ cho mọi người? Rồi cố gắng nén cái cảm xúc lại rồi con chia sẻ cho mọi người. Chúng ta thấy đó, tôi nói là tấm lòng nãy giờ đó. Chị không nói gì mà biết lòng chị đang nghĩ gì chưa? Chị đang buồn, đang lo lắng gì chưa? Mình biết chứ, cái cảm xúc đó đâu cần phải nói. Biết là người mẹ nào mà không thương con, mà thấy đứa con của mình nó không nghe được, và nó nói rồi nó chỉ ua nãy giờ. Có khi nó nói được nhưng mà nó không nghe được. Vì không nghe được cho nên nó không nói được. Chứ không, không nhất thiết là khi mà điếc thì phải câm. Nó nói được nó không câm, nhưng mà vì nó không nghe được cho nên nó không có nói. Cho nên bây giờ nhiều trường câm điếc bây giờ đó, họ sẽ không dạy các em bằng cử điệu nữa. Thì khi mà càng dạy bằng cử điệu bao nhiêu thì cái cơ quan phát âm của nó không sử dụng nữa, nó cũng câm luôn. Cho nên bây giờ là người ta nói và nó nhìn vào miệng, cái khẩu hình. Tôi lên trên trường Công Đức Lái Thiêu thì kèm lên nó gọi, nó gọi tôi Trà Long, Trà Long. Nó nói được nhưng mà nó không nghe được, nhưng mà tôi cũng đã gọi một lời chào con, thì nó nhìn miệng tôi nó cũng nói chào cha. Mà dù nó không nghe nhưng mà nó nhìn miệng nó đoán được cái ý, cái được cái lời nói. Trên miền nó bảo, họ bảo cha đừng có làm cử điệu nữa, tại cha cũng chẳng biết làm cử điệu đâu, cha làm cử điệu nó càng rối, vì cha cứ nó nhìn mặt các em cha nói mà cha mở miệng đúng khẩu hình á là nó sẽ hiểu. Con tên gì, con tên gì, con tên Minh, nó nói lại được như vậy đó. Thì đôi khi chúng ta thấy rằng là mình không có bị câm, nhưng mà vì bị điếc, tức là gọi là gì ra điền, nó gọi là khiếm thính, gọi là trung tâm khiếm thính, chứ họ không gọi là trung tâm câm điếc nữa. Nhiều khi câm điếc là người ta mang cái mặc cảm là người ta bị khuyết tật, nhưng mà khiếm thính có nghĩa là nghe không rõ, không nghe được âm thanh. Nói thì nó muốn nói nhưng mà tại vì nó không nghe được nên nó không nói được, vì con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thì cái lúc mà con phát hiện là con bị như vậy, con cũng buồn cha. Thì con cũng buồn, nhưng mà con cũng nhà cũng chạy chữa hết rồi nhưng mà vẫn không thấy nghe được cha. Mà bây giờ lâu lâu thấy nó cũng bắt bẻ nói nghe. Nhà em ba, nhưng mà ít khi nó nói ba lắm. Mà được cái là nó cũng cái gì nó cũng biết cha. Mình nói là nó biết hết, nó hiểu hết, nhưng mà chẳng qua nó không nghe được thôi.
Bây giờ con đến đây con ước nguyện điều gì?
Dạ con muốn cho con nghe được, nói được như bình thường.
Rồi chúng con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, cầu nguyện lòng thương xót Chúa ra sao?
Thế à, con chỉ biết đi nhà thờ con cầu cho nó được nghe, được nói thôi.
Mà con đã nghe nói về lòng thương xót Chúa bao giờ chưa? Đã biết cầu nguyện với lòng thương xót Chúa bao giờ chưa?
Mà con nghe nhưng mà con chưa biết.
Nghe mà chỉ biết, còn con?
Dạ con chưa biết nữa chứ.
Tức là hai bạn trẻ này chưa được nghe nói về lòng thương xót của Chúa. Có phải là trách nhiệm của họ không? Không, trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Mà Chúa nói với Faustina rằng mỗi người chúng con, các Kitô hữu, có trách nhiệm phải đi.
Mẹ
nó đang tập nói đó, mẹ đó nói mẹ. Chúng ta thấy cái miệng các em không, đang cố gắng nha. Đó, con cứ tập cho nó nói, nhìn miệng nó nói, tập cho cái con của mình, thì chúng ta thấy là giống như đứa bé này, nó bị điếc, nó không nghe thấy về thể lý. Còn vợ chồng này bị điếc về mặt tâm linh, về mặt tâm linh không nghe nói về lòng thương xót Chúa. Thế không ạ? Thì nó cũng là vợ chồng là bị điếc về mặt tâm linh rồi. Mà trách nhiệm của mỗi người chúng ta là không nói cho họ biết về lòng thương xót Chúa. Cho nên đứa bé này nó điếc, mà nó nhìn miệng mình mở ra thì nó có thể nói theo. Cặp vợ chồng này cũng vậy, không ai nói, không ai cho họ nhìn vào cái miệng mình mà nhận ra lòng thương xót của Chúa. Không ai nói cho họ, họ chưa biết, chưa nghe nói đến. Nhưng mà họ chỉ biết tôi rồi họ xin đến gặp tôi thôi. Nhưng mà đến với tôi thì tôi cũng nói với họ về lòng thương xót Chúa. Chứ tôi không bảo là đến đây để mà tôi chữa lành. Tôi chẳng có quyền năng gì mà chữa lành cả. Nếu mà Chúa không mở miệng tôi thì tôi cũng câm. Nếu Chúa không mở tai tôi cũng điếc. Cũng câm cũng điếc như họ thôi. Vì cách đây 8 năm tôi cũng bị điếc như vậy. Tôi cũng chẳng nghe ai nói về lòng thương xót Chúa cho tôi cả. Chẳng ai nói. Rồi cuối cùng thì Chúa mở miệng một người giáo dân, họ gọi điện thoại cho tôi nói trai, cha giảng hay quá mà tại sao cha không nói về lòng thương xót Chúa. Tôi lòng thương Chúa là cái gì? Nói vì cha đến cho cầu nguyện với con thì con biết. Bảo cầu nguyện ở đâu? Đưa đến những người giáo dân như chị em đang ở đây, rồi cứ giơ tay lên vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Tôi chả hiểu gì cả, cũng vậy thôi, cũng bị điếc thôi, mà mình cũng bị câm thôi, mà không biết đọc kinh lòng thương xót Chúa đâu, tức là câm cái gì nữa, mà không nghe được nghe nói về lòng thương xót Chúa tức là điếc cái gì nữa, phải không? tức là tâm biết về mặt tâm linh, như là cặp vợ chồng đây thưa anh chị em, rồi cháu nó cứ khóc, nó cứ đòi mọi người hiểu biết, nhưng mà mình không hiểu, không biết làm gì mà nói được cho họ. Vì vậy mà Chúa nói phúc sinh rằng tâm mong ước là lòng thương xót Chúa được loan truyền cho đến tận cùng trái đất, cho mọi người trên hành tinh này được nghe nói về lòng thương xót của Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay, để họ có điều kiện, có gì mà quay về với lòng thương xót Chúa. Thì hôm nay hai chú con đến đây cầu nguyện, thì mọi người như cha cũng được biết tâm lòng của người cha người mẹ là mong cho con mình nghe được, nói được tự nhiên như những người khác. Đó là cái điều khao khát tự nhiên của mỗi người, ai cũng vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả, đó là chúng con xin Chúa chữa cái lành căn bệnh tâm điếc về mặt tâm hồn của chúng con, để chúng con nhận ra lòng thương xót của Chúa, để chúng con biết được rằng là con là người cha, người mẹ, chúng con thương con của mình, lo lắng cho con của mình thế nào, thì Chúa còn thương thằng gì? Thằng quý này gấp ngàn lần con. Chúng con đâu có dựng ra nó, đúng không? Chúng không có dựng ra nó, Chúa dựng ra nó qua chúng con. Chúa dùng chúng con để tạo nên thằng quý này, và Chúa biết thằng quý này tương lai nó như thế nào, Chúa lo lắng cho nó như thế nào. Thì tâm lòng của những người cha, người mẹ chúng con đã hiểu, tâm lòng của Chúa còn lớn lao hơn nhiều, vì Chúa đã dựng nên nó mà. Và không chỉ Chúa muốn cứu nó khỏi tâm điếc về thể xác, nhưng mà còn Chúa muốn cứu nó cả tâm điếc về mặt tâm hồn nữa. Và thể xác này rồi cũng nằm xuống, nhưng mà cái điều quan trọng là phần hồn của mình có được cứu độ hay không, có được cứu độ để sau này thân xác ấy sẽ cùng với linh hồn sống lại cùng với linh hồn mà hưởng hạnh phúc đời đời. Nếu đời này ta không đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì làm sao đời sau ta về với lòng Chúa thương xót được. Cha cầu chúc chúng con, những người làm cha làm mẹ ngày hôm nay và rất nhiều người trên thế giới này đang bị tâm điếc về mặt tâm hồn, chưa được nghe về lòng thương xót Chúa, chưa cầu nguyện, chưa được nói về lòng thương xót Chúa, thì ngày hôm nay xin Chúa mở miệng, mở tai những con người đang bị khuyết tật ấy, về mặt tâm linh ấy, để nhận biết lòng thương xót của Chúa. Khi con nhận biết lòng thương xót của Chúa rồi, đó chúng con sẽ được bình an. Dù rằng con của mình có được chữa khỏi hay không chữa khỏi, hay chữa khỏi bao nhiêu phần trăm, chúng con vẫn được bình an trong niềm phó thác cho Chúa. Vì chúng con biết rằng Chúa thương thằng quý này hơn chúng con bao nhiêu lần, trên chúng con để cho tâm hồn mình được bình an trong niềm phó thác vào Chúa. Lạy Chúa, con dâng thằng quý này, đứa con của con này cho Chúa. Xin Chúa đón nhận nó, xin Chúa gìn giữ nó, và xin Chúa che chở nó như chúng con yêu thương, nâng đỡ và che chở nó. Được chưa? Tin thác vào Chúa không? Tin không?
Dạ tin.
Rồi Chúa chữa con của con như thế nào? Con có đón nhận, chấp nhận một cách bình an không?
Dạ có.
Dạ con chấp nhận.
Hả?
Dạ con có chấp nhận.
Còn bé quý có chấp nhận không? Quá. Có. 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 Gì cha? Có. Có. Thế nó nói được mà. Thế ông nói có. Hallelujah. Rồi chúc chúng con được bình an trong điểm phó thác vào Chúa, rồi Chúa chữa lành cho con của con nha. Nào. Rồi, một tràng pháo tay chúng ta gặp gỡ Thanh Hóa hả? Rồi Thanh Hóa lên đây. Chưa thấy từ Lâm Đồng mà lặn lội về đây, rồi từ Thanh Hóa mà cũng lặn lội đến đây. Rồi. Giữa sóng gió, đó là những sóng gió mà chúng ta gặp trong cuộc đời của mình. Lấy nhau rồi tưởng là bình an, phải không? Sinh đứa con rồi tưởng là hạnh phúc, mà ngờ đâu nó sóng gió nó nổi lên. Như các tông đồ, Chúa bảo đi xuống thuyền, Chúa nói mà vâng lời đi, nhưng mà trên đường đi như vậy bỗng đất bằng nổi sóng, bỗng thuyền yên gió lặng, nó bắt đầu dập dần, đổ đầu ao ao. Lấy nhau được mấy năm, một năm hai năm gì đó, đang hạnh phúc, có đứa con tưởng là hạnh phúc lắm, rồi bây giờ đứa con nó như vậy còn tin hay không tin. Giống như là Phêrô, thưa thầy con tin, nhưng mà ra giữa rồi sóng lớn lại chìm. Con tưởng rằng con vững tin mà, nhưng mà khi gặp thử thách mới biết rằng lòng tin con có hay không. Rồi chúng con giới thiệu cho mọi người biết chúng con tên gì, ở đâu đến.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Lê Thị Anh. Dạ con là Maria Lê Thị Anh và con là Tân Tòng ạ. con lấy chồng theo đạo của chồng.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 24 tuổi.
Lấy chồng bao nhiêu, năm bao nhiêu tuổi?
Dạ con lấy chồng năm 20 tuổi.
Rồi có con năm bao nhiêu tuổi?
Dạ thì là con sinh năm 2011 và hiện tại là cháu gần được 3 tuổi.
À, cháu tên gì?
Dạ cháu là Du Xe Trần Văn Nhất.
Ừ, bị bệnh gì?
Dạ thưa cha, khi con mang bầu cháu thì con bị sốt rubella cái năm dịch đấy ạ. Và con nghe tivi đài báo rất nhiều nhưng mà con đã quyết tâm là con là có cháu thì con gìn giữ cháu và quyết tâm sinh con ra để dù què quạt hay ốm nào thế nào là cũng chấp nhận để sinh con ra đời để nuôi con ạ. Và khi đẻ ra được 1 tháng rưỡi thì cháu bị sốt co giật và viêm màng não và viêm phổi rất nặng ạ. Mà bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã trả viện cháu 3 lần. Và thật sự nhất định thì vợ chồng con nuôi cháu đến ngày hôm nay thì ốm đau nhiều lắm. Mà cách này 2 tháng thì con nghe chứng nhận lòng thương xót Chúa của cha và con rất muốn được vào trong đây nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. À, hiện tại cháu chưa biết đi, chưa biết nói mà cái gót chân cháu nó càng ngày nó càng co lên, nó đi nó không chạm đất được, nó không đi được, không nói được.
Yeah. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con là gì của cháu, tên gì?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Pedro Trần Văn Tùy. Con này cha của cháu Du Xe Trần Văn Nhất này. Ừ. Thì gia đình con thì vợ con thì Tân Tòng mà con thì cũng chung là con thì cũng không siêng năng trong việc đọc kinh cầu nguyện lắm, chỉ cái tỷ lẻ thôi. Nhưng có bác
đấy,
có bác chị mẹ con ấy thì bác làm bên và quản của giáo họ của con ấy thì bác cũng bên trưởng hội Lêu và lòng cả được 1 năm nay là bác cũng thành lập nhóm lòng thương xót Chúa ở giáo họ con á, thì khuyên bảo vợ chồng con là nên cố gắng đọc kinh cầu nguyện và tin vào lòng thương xót của Chúa thì Chúa sẽ ban ơn cho. Nên là bác cũng thúc giục vợ chồng con là nên đưa cháu nó vào chỗ này đi, vừa đi vào đây để cầu nguyện rồi nhờ cha cầu nguyện cùng cộng đoàn cầu nguyện thì là cháu sẽ lên trên Bảo Lộc để đi chữa châm cứu trên vật lý trị liệu trên Bảo Lộc ạ.
Cháu nói năng gì được không?
Dạ chưa, thưa cha và cộng đoàn là cháu chưa nói cũng không đi được ạ.
Cháu tên là gì?
Cháu tên là Du Xe Trần Văn Nhất.
Bao nhiêu tuổi?
3 tuổi ạ.
Chúng ta thấy hoàn cảnh hai gia đình giống nhau ở cái điểm là cùng có một đứa con, và đứa con nó thì bệnh nặng, mà cháu này thì bệnh nặng hơn, mà bệnh nặng hơn lại được thử thách bởi một người mẹ là người mẹ Tân Tòng. Mà chúng ta thấy cái điều chứng nhân mạnh nhất ngày hôm nay mà biết bao nhiêu những gia đình khác hãy nghe rõ lời của cô bé Tân Tòng nói: con là Tân Tòng lấy đạo theo đạo của chồng, lúc lập gia đình thì mới theo. Khi mà con mang thai, lúc đó là đang có dịch rubella và bác sĩ đã cảnh cáo rồi, cũng đã nhắc nhở là phá cái thai đó đi, vì nó sinh ra thế nào cũng bị dị tật hoặc là bị đau hoặc là bị thế này thế khác. Chúng ta thấy ngay cả những người Công giáo đạo gốc mà còn làm cái công việc là phá thai, hủy bỏ, mặc dù có khi họ có được con rồi, hai mấy đứa con rồi, mà đứa nào mà bị thai mà bác sĩ nói là có gì bị đau hay là bị dị tật, họ chỉ dự đoán thôi, chẳng ai dám nói chính xác, đúng không ạ? Không có cái gì gọi là chính xác, chỉ là chẩn đoán thôi, mà đã vội vàng là giết cái đứa thai, giết cái đứa bé đó, phá thai. Họ làm xong rồi, lúc đó sáng nay tôi nhận được một cái tin nhắn: thưa cha, con rất hối hận, gia đình con nghèo, sinh đứa thứ tư rồi nghĩ rằng mình không có khả năng để nuôi con, dạy con, cho nên con đã phá bỏ cái đứa đó, và bây giờ lương tâm của con rất áy náy. Tôi nói: con đã đi xin tội chưa? Con đi xin tội rồi, được tha thứ rồi, nhưng mà lòng con không có yên được, mặc dù rằng lý do chính đáng theo họ là nghèo quá không nuôi được. Thì hai tuần nay tôi nhận được một cái tin nhắn từ dưới Bến Tre, là cái em đó nói: thưa cha, con có đứa con gái là 3 tháng tuổi, giờ con không có khả năng nuôi nổi nữa, cha kiếm coi có cặp vợ chồng nào hiếm muộn hay là có gia đình nào mà sẵn sàng đón nhận thì con xin gửi cho họ, vì con không khả năng nuôi nó nữa, mà để nó lớn lên nó sẽ khổ. Tôi nói rằng: vậy con có gia đình chưa? Bảo: thưa cha, chưa. Thì chưa có gia đình mà có con, ai cũng nghĩ đó là gì, lầm lỡ phải không? Bảo: không, con không có lầm lỡ, con rất sáng suốt, con không có lầm lỡ. Bảo: sao con không lỡ rồi mà sao có con là sao? Bảo: không ạ, thì là đứa con mà con lượm được là một ai đó họ đem đến vườn vứt ở cái bờ ruộng á, rồi thì con ra con lượm thì nó bị kín rồi, mọi cái nó bu hết vào rồi, thì con mới đưa về, con tắm rửa sạch sẽ và con chăm nuôi cháu được 3 tháng nay. Cháu bé rất là khỏe, đẹp, dễ thương. Nhưng bây giờ hoàn cảnh của con phải đi làm, không có khả năng mà chăm sóc cho cháu được, cho nên con thấy áy náy quá, vì con muốn gửi lại cho những gia đình nào mà hiếm muộn. Thì tôi thấy rằng những người có những cái lương tâm là như vậy. Thì bà mẹ này nói là: con sẵn sàng chấp nhận đứa bé nó muốn thế nào, con cũng sẵn sàng nuôi. Con nói lại cho mọi người cái lúc đó bác sĩ nói sao, là con quyết tâm như thế nào, nói lại cho mọi người.
Thưa cha và cộng đoàn, là khi đó con đi siêu âm thì được 13 tuần thai, và bác sĩ khuyên con là nên ra khoa y học lâm sàng Bệnh viện Nhiệt đới, Trung tâm Bệnh viện Bạch Mai để đi xét nghiệm là cụ thể là cái thai có bị nhiễm hay không. Thì con về con nói chuyện với bố mẹ hai bên gia đình thì họ bảo là nếu như con vợ chồng con xác định bỏ thì là bỏ, còn nếu mà chấp nhận để nuôi thì là để lại đẻ ra và dù thế nào cũng nuôi. Thì nếu mà đi về thì nếu mà không bị nhiễm thì là cái tốt, mà bị nhiễm thì vợ chồng con chị cũng thêm suy nghĩ cho nặng nề ra thôi, không giải quyết được vấn đề gì cả. Nên là hai vợ chồng con quyết định không đi nữa và ở nhà chị xin khấn và cầu nguyện sinh con ra để nuôi con cho đến ngày hôm nay.
Hallelujah. Tôi thấy đó là một cái quyết định sáng suốt, đúng vậy, là lầm lỡ. Giống như cô bé nãy bảo con đâu có lầm lỡ, thực sự là một cái lựa chọn sáng suốt, đúng không ạ? Vì đưa đứa con nó về mà nuôi. Thế thì hai vợ chồng quyết định không đi khám nữa, không đi thử nữa. Tại vì khám để làm cái gì? Lo thêm. Mình biết trước con mình như vậy, càng lo thêm càng bối rối. Và khi càng lo bao nhiêu thì nó càng ảnh hưởng đến cái thai bấy nhiêu. Chúng ta biết là người mẹ nuôi con, tất cả cái sự sống của người mẹ chuyển sang cho đứa con. Thì về mặt tâm lý, về mặt tâm lý rồi mặt tâm linh, nó đều ảnh hưởng trên đứa con hết. Cho nên nếu mà bà mẹ nó càng lo bao nhiêu thì cái thai nó càng bị ảnh hưởng bấy nhiêu. Cho nên khoa học kỹ thuật tiến bộ ngày hôm nay nó lại là con dao hai lưỡi. Đôi khi có những cái mình chẳng cần biết, vì nếu mà có biết nó cũng chẳng lợi được gì. Biết như vậy có chữa được không? Không, làm sao mà chữa được. Rồi người ta lại xúi mình là bỏ thôi, giải pháp tiêu cực. Rồi mình lại cũng bị ảnh hưởng của cái tiêu cực đó, bi quan, làm càng ảnh hưởng thêm đứa bé. Quyết định là đã nuôi thì nó sinh ra thế nào cũng nuôi, cho nên không cần phải đi khám nữa. Hallelujah. Cái thứ hai cũng xin nói luôn ở đây tiện, đó là có một số cha mẹ đi khám biết là thai con trai hay con gái. Tôi nghĩ là cũng càng không nên. Không nên ở cái chỗ là vì khi mà ta mong ước con gái mà mang thai đứa con trai, ta sẽ khó chấp nhận. Và không chấp nhận đứa bé nó từ trong thai rồi, khi lớn lên, khi sinh ra, thì giữa cha mẹ với đứa con nó có một cái mối gọi là mối thù thiên thu trong hòa kép. Là tôi không chấp nhận mày ra đời vì ta mong ước con trai mà tại sao mày lại là con gái. Cho nên là đứa con nó sẽ khổ vô cùng. Vì bố mẹ không có thông cảm, không thương nó, đã ghét nó từ trong thai rồi làm sao mà thương nó được. Cho nên vô tình mà không biết là trong vô thức thì nó tạo một cái bức ngăn cách, hiểu lầm, nghi ngờ, hay là không chấp nhận nhau rồi. Mà không chấp nhận nhau rồi thì đứa đó chỉ sống trong hỏa ngục thôi. Cho nên có những người thì mong con trai là con gái, có những người mong con gái là con trai, thì không chấp nhận đứa bé đó ngay từ trong thai rồi. Lớn lên làm sao sinh ra, rồi lớn lên làm sao đứa bé sống trong một gia đình được như vậy. Vì chính cha mẹ nó không muốn có nó ở mặt trên đời này mà. Cho nên chị em mình cũng để ý cái đó, không cần thiết, chẳng có phải đi siêu âm cho biết trai hay gái. Biết để làm cái gì thưa anh chị em? Biết có thêm đồng tin cho mình không? Biết có làm cho mình cầu nguyện số sáng hay không? Hay là làm cho mình càng lung lạc đức tin và không muốn cầu nguyện được nữa? trở lại câu chuyện bây giờ, chúng con đến đây với ước nguyện gì chúng con chia sẻ cho mọi người?
Dạ, thưa cha, từ khi con ở nhà con nghe được đĩa CD chứng nhân lòng thương xót Chúa thì con chỉ muốn vào đây thứ nhất là để gặp gỡ và chia sẻ cùng cha và cộng đoàn, và thứ hai là con muốn xin nhờ cha và cộng đoàn đặt tay cầu nguyện cho con trai con này, xin Chúa cắt xóa bệnh tật và ban phước bình an cho chúng con lần này đưa cháu lên Lâm Đồng được gặp thầy gặp thuốc để cho cháu có thể khỏe mạnh, biết đi biết nói, phải trở về quê hương.
Và một điều khi chúng ta xin khấn xin cầu nguyện, và như là con nói lúc trước, dù có thế nào cũng vẫn cứ tin nhớ như thế. Mình cầu nguyện, mình cầu xin, mình cầu khấn với hết cả tấm lòng, với tất cả lòng tin của mình, nhưng mà phần còn lại là phó thác cho Chúa. Lạy Chúa, con
tín
thác vào Chúa là con không biết nó sẽ được chữa như thế nào. Con không biết rằng tương lai đứa con của con sẽ như thế nào. Con không biết là ngày mai đưa lên bệnh viện hay đưa lên Lâm Đồng hay đưa lên Đà Lạt họ sẽ chữa như thế nào, và con của con có được khỏi hay không được khỏi như thế nào. Chuyện đó nằm ngoài tầm kiểm soát, tầm tay của con. Nhưng mà lạy Chúa, dù thế nào đi nữa, con vẫn tín thác vào Chúa. Con chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa. Như vậy tâm hồn con mới được bình an. Được không con?
Dạ, được ạ.
Được?
Dạ, được ạ.
Được không?
Được.
Được.
Thưa cha, được ạ.
Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Con tưởng rằng con vẫn tin,
tin vào Chúa là cha nhân thiên, khi đời sống nhẹ đôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi giờ đeo thấy khó, bên trời ngọn tràn hơn sông tố,
anh chị em chúng ta gặp gỡ một hoàn cảnh thứ ba của những con người mà đi trên sóng gió của cuộc đời, trong bóng đêm của những bệnh tật, trong bóng đêm của đức tin đang bị thử thách, như là các tông đồ bị thử thách trong đêm tối ở trên thuyền vào lúc canh tư, những lúc mà mình tưởng rằng mọi sự an lành, mọi sự êm ả, thì lúc đó mình thấy dễ tin như bài hát. Con tưởng rằng con vững tin khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi được đời
con sông âu là bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin.
Những lúc đó thử thách chẳng ai dám nói vững được. Lúc này mình đang ngồi đây thì lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Ra khỏi nhà thờ chuyện gì xảy ra ai biết được, mình như thế nào sao biết được, chỉ có Chúa biết mà thôi. Chúng ta gặp gỡ một chứng nhân thứ ba. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu và làm gì.
Dạ con thưa cha, con không có đạo ạ. Vâng, xin thưa
con không có đạo. Con tên là gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi?
Con tên là Đỗ Gia Hưng ạ. Con ở Ninh Bình, hiện nay con đang ở Bình Dương.
Bao nhiêu tuổi?
Con này 34 tuổi. Con đang ở nhà trông cháu.
Con 34 tuổi. Dạ. Rồi con ở nhà trông cháu. Còn mẹ của cháu đâu? Mẹ cháu tên gì, làm gì?
Mẹ cháu Nguyễn Thị Hoàn. Mẹ cháu là bác sĩ chuyên khoa về giải phẫu thẩm mỹ ạ. Dạ.
Mẹ cháu có đạo không?
Mẹ cháu không ạ.
Rồi cả hai vợ chồng đều không có đạo. Vợ làm bác sĩ. Dạ. Rồi đứa con này là đứa con thứ mấy, và tình trạng bé như thế nào con nói cho mọi người.
Đứa con đầu lòng ạ. Cháu lúc trước thì cháu tên Đỗ Gia Đức ạ.
À.
Đỗ Gia Đức ạ.
Ừ. mấy tuổi?
Cháu năm nay gần 4 tuổi ạ. Cháu đi chụp MRI, máy MRI có báo cháu ảnh hưởng chất trắng và bán cầu não trái ạ. Dạ, nên nó có ảnh hưởng. Gia đình con cũng đi chữa nhiều nơi cha. Đi tất cả những nơi nào mà có là tụi con đều tìm đến để chữa cho cháu, nhưng mà đến giờ này thì cháu cũng không tiến triển nữa. Dạ. Hôm nay
cái bệnh là như thế nào, con nói cho mọi người gì ạ? Bán cầu não trái gì chưa hiểu như thế nào.
Cháu bị ảnh hưởng chất trắng và bán cầu não trái á, nên chụp cái máy MRI hiện đại nhất của Việt Nam mình ấy. Dạ, bên nó báo là như thế.
Thì nó như thế nào? Nó bị như thế nào?
Tức là ở trong não mình thì nó có hai chất là chất trắng và chất xám. Chất xám thì mình cũng đã biết rồi, còn chất trắng là chất nó phụ cho chất xám á.
Nhưng mà nó sẽ
ảnh hưởng
thì nó, cháu nó bị như thế nào, cái hậu quả là như thế nào?
Trong cái máy MRI nó chỉ báo thế thôi.
Biết rồi, nhưng mà hậu quả cái thằng bé này nó bị như thế nào?
Nó chậm phát triển á, nó chậm nói, chậm đi. Dạ.
Bây giờ nó mấy tuổi?
3 tuổi rưỡi ạ.
Có nói được không?
Dạ, cháu nói được mỗi từ ba với lại từ bò với từ vịt, nói mấy từ.
Nói đi.
Ba đi, con nói ba đi. Ba đi. Ba, con nói ba đi.
Nó chỉ thích chơi nói mà nó chưa nói được rồi. Nó có nói đi được không? Nó có đi được không?
Đi tốt ạ, đi tốt. Dạ.
Rồi con nghe. Từ từ mày phá quá con. Rồi nó đi, nghe được. Rồi. Này nó nghe được mà nó không nói được.
Dạ.
Nó bị ảnh hưởng của gì đó, bán
chất trắng,
bán cầu.
Bán cầu nói trái.
Rồi. Rồi chúng ta biệt con đến đây, con là người theo tôn giáo gì?
Con đạo Phật ạ.
Đạo Phật.
Dạ.
Rồi ai giới thiệu con đến đây và con đến đây với mục đích nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ chú Hòa. Chú Hòa. Con đến đây cũng tìm xin cha tìm cái phương pháp nào cứu chữa cho cháu để cháu được trở lại bình thường, biết nói, biết bình thường ạ. Dạ.
Nhưng mà con biết rằng cha không thể làm được chuyện đó, con biết không?
Thì cha tìm cái phương pháp nào để con biết đường con đi cha. Dạ.
Bây giờ có ai có phương pháp nào chỉ cho anh chàng này á? Phương pháp đó là phương pháp gì? Phương pháp cầu nguyện. Cầu nguyện và cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa. Con là người đạo Phật, cha rất là trân trọng cái niềm tin của con. Cha không có dụ con là thôi bỏ Phật mà theo Chúa, không hề nha. Và vì Chúa cho mỗi người có được tự do lựa chọn, mà vì chưa có ai nói cho con về Chúa, cho nên là lỗi đó không phải là lỗi của con, mà lại là lỗi của những người có đạo, của những người công giáo. Do cách sống của mình chưa có làm cho người ta thấy được Chúa và chưa làm cho người ta tin vào Chúa được. Cho nên con đến đây, tất cả cộng đoàn rất là vui mừng đón nhận con như là một người anh em ở trong cộng đoàn, và cũng cảm thông với vợ chồng chúng con như là những người vừa mới làm chứng, làm người làm cha làm mẹ, thấy đứa con của mình nó đau, nó bệnh như vậy. Ta gọi là có bệnh thì bái tứ phương. Con đã đi các chùa hết chưa?
Dạ con cũng đi rất nhiều chùa.
Rồi các đến các chùa thì con thấy họ nói với con như thế nào?
Họ kêu là mình về niệm Phật, đọc kinh niệm Phật nhiều. Thì con cũng có đi chùa, cũng có niệm Phật.
Con có biết niệm Phật không? Con niệm Phật cho mọi người nghe không?
Con chỉ biết niệm theo tâm của mình thôi.
Có đọc ra thành lời không?
Đã không ạ.
Rồi sau đó thì con thấy là không có kết quả gì cả, và tiếp tục đi tìm kiếm cái gọi là, em nó thì gọi là cái phương pháp nào, có phương pháp nào, phải có một cái phương pháp. Cái phương pháp thứ nhất là giúp cho chính người làm cha làm mẹ phải vững tin cái đó. Con phải có lòng tin, vì trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói với Phêrô rồi, sao mà yếu tin thế? Phêrô tin vào Chúa thì ông có thể đi trên mặt nước. Chuyện đó không ai làm được. Nhưng mà ông tin vào Chúa thì ông đi trên mặt nước được. Nhưng mà đang lúc đi trên mặt nước thì ông lại yếu tin. Ông thấy sóng gió nó lên, ông hoảng. Ông lại không tin vào Chúa nữa. Ông nói, chết mất. Thì ông chìm. Và càng chìm sâu như vậy thì ông lại càng, lòng tin càng hoảng loạn. Nhưng mà Chúa lại đưa tay kéo đi ông ấy. Lúc đó ông không còn khả năng nắm lấy Chúa nữa. Lúc đau khổ, lúc bệnh tật, lúc bị thử thách, ta không còn khả năng nắm lấy Chúa nữa đâu. Ta sẽ nắm lấy tiền, để có tiền chạy thầy chạy thuốc, chứ nắm lấy ông thần tài này, nắm lấy ông thần bùa kia, nắm lấy bà thầy bói nọ mà ta không còn khả năng nắm vào tay Chúa nữa, thì chính Chúa sẽ cúi xuống và nắm lấy tay ta kéo lên: mày sao mà hèn tin thế? Và khi Chúa nói một lời thì sóng yên biển lặng, và mọi người mới nhận ra rằng đúng thật là thầy, đích thật là Thiên Chúa. Mọi người đều bái lạy thờ phượng Thiên Chúa vì quyền năng của Ngài, vì lòng thương xót của Ngài. Vậy thì hôm nay con đến đây, cha cũng chỉ cho con một cái phương pháp, đó là cầu nguyện với niềm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Dù con chưa nhận biết Chúa, nhưng mà Chúa đã nhận biết con từ lúc con chưa sinh ra. Chúa đã yêu thương con, Chúa đã cho con làm người, và Chúa cũng ban mọi ơn lành xuống cho con mặc dù con chưa nhận ra. Chúa vẫn cứ yêu thương con như vậy, và cho con thấy một điều là cho dù vợ con là một bác sĩ, nhưng mà cũng đâu có thể nào cứu được đứa con của mình. Thấy được cái sự giới hạn của con người, giống như những người khác, họ là nông dân, họ là người quê, bảo họ là không biết gì cả, thôi chấp nhận đứa con mình bị. Nhưng mà đây, con vợ của con đó là một bác sĩ, đã biết nhiều, bà cũng có thể chữa được nhiều người, nhưng mà chính đứa con của mình thì cũng chẳng chữa được. Thấy được cái sự bất lực của con người, cho nên con mới nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa ở trên cao. Giống như là một lời thơ, bài hát nào đó: lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa ở trên cao. Và có nhiều người trong Tin Mừng, họ là người ngoại đạo, nhưng họ tin vào Chúa. Chúa còn nói rằng: tôi chưa thấy một người có đạo nào mà có lòng vững tin như cái bà ngoại đạo này. Bà là ngoại đạo, cái ông sĩ quan là người ngoại đạo, mà ông tin vào Chúa. Chúa chữa cho con của ông ấy đang ở nhà mà Chúa còn chữa cho được, thì con đã bế con đến tận đây, con tin vào Chúa. Chúa chúc lành cho con và cho vợ của con, người vợ không đến được, và Chúa nói với con rằng vững tin vào Chúa, phó thác vào Chúa, trông cậy vào Chúa. Con tin thế nào con sẽ được như vậy, do lòng tin của con, do lòng tin của con, lòng tin của vợ con, của người cha người mẹ, tin thế nào thì được như vậy. Con còn nghi ngờ, con còn chạy đi chỗ này chỗ kia nữa, thì Chúa bảo con cứ chạy đâu thì chạy, Chúa cũng chẳng nói gì đâu. Khi nào mà con chạy hết chỗ rồi, con đến với Chúa một cái một phương pháp duy nhất thôi, không có nhiều phương pháp, một phương pháp duy nhất mà con tin hoàn toàn vào Chúa rằng con là người ngoại đạo, nhưng mà con và vợ con hoàn toàn tin vào Chúa. Không một quyền lực nào trên thế gian này có thể chữa được con của con, không một quyền lực nào trên thế gian này, cho dù tiền tài, dù sức mạnh nào đi nữa, cũng không cứu được con của con, chỉ còn một mình Chúa mà thôi. Khi nào con tin thật như vậy thì Chúa nói với con: lòng tin của con đã cứu chữa con và cứu chữa con của con. Được chưa?
Dạ được ạ.
Tin không?
Dạ con tin.
Hallelujah. Chúa quảnh cho con nhé. Và cuối cùng ta gặp gỡ một chính nhân nữa, cũng rất là đặc biệt. Một người được Chúa tỏ mình ra, như là với Phêrô, như là với các tông đồ. Mời chị. Chúng ta trong một tràng hoa tay gặp gỡ người chị em này. Tôi mới biết chị thôi. Chị Chúa sai chị đến gặp. Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Chúa sắp xếp để chị có thể lên chia sẻ làm chứng cho mọi người. Chúng ta vừa mới chứng kiến là ba hoàn cảnh lạ lùng, dường như giống hệt nhau, là toàn là đứa con 3 tuổi, đứa thì bị điếc, đứa bị câm, đứa thì bị não. Toàn những hoàn cảnh rất là thương tâm, và chả nhẽ cứ để mãi thì màu xám quá. Vậy chúng ta lấy một cái gam màu tươi hơn, màu hồng hơn, để cho ông thấy được quyền năng của Chúa như thế nào. Chị giới thiệu cho người biết chị tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Trước đây con cũng xin cảm ơn cha đã tạo điều kiện cho con đến để gặp các anh chị và anh bà ở đây, để xin là nhân chứng của Chúa và mẹ Maria. Em cũng xin giới thiệu, em làm tên Ngọc Mai. Em không, ngày trước là em đạo tên Tòng, bây hồi trước là em chưa có vô đạo. Em đạo Phật ạ. Thế thì cái năm
tuổi, mấy, bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay 55 tuổi.
Ở đâu và làm gì?
Dạ, em ở Điện Biên Phủ. Em đang kinh doanh về phát hành sách.
Đồng xã có đạo không?
Dạ, gia đình em nói chung là đạo Phật. Gốc thì đạo Phật, mẹ thì nào giờ cũng gia đình đạo Phật hết. Không có ai là đạo Chúa cả. Trong một nói chung là em đến với Chúa là một cái duyên mà đã Chúa ban ơn và mẹ ban ơn cho em. Khi mà năm mà 82 là cái năm mà thời bao cấp thì rất là khổ. Cho nên một cái ngày nào đó, hôm đó là cậu khoảng 10 giờ sáng thì tự nhiên em đang thời buổi đó rất là khó, em đi kinh tế mới thì về em không biết như thế nào. Dạ. Thế thì tự nhiên mình cũng than là mình khổ quá, không biết làm sao. Thế thì tự nhiên một luồng gió thổi vào đến cái chân giường của mình thì mình nằm vừa nửa trên nửa dưới, thì thấy tự nhiên một người đàn bà trắng đứng ngay cái chân giường. Cái mình cứ nhìn ngoài mình nói là ủa sao bà này giống Đức Mẹ quá vậy. Cái mình cứ nghĩ, mình cứ nhìn đó. Thế thì Đức Mẹ thức tay ra ba cái, Đức Mẹ nói là con cứ an tâm. Rồi tự nhiên cái một luồng gió thổi cái biến mất đi. Mình mới nghĩ tại mình không có đạo, cho nên là khi đó cái em nghe béo thay mình nói mình không có nằm mơ, không nằm mơ, nhưng mà không hiểu là cái bà này giống Đức Mẹ quá. Thế thì mình cũng bình thường thôi, mình cũng không nghĩ gì hết. Thế thì một tuần sau thì mẹ cũng ban ơn cho mình. Tự nhiên lúc đó mình cũng chưa nghĩ là mẹ ban ơn nữa, thì mình được một người bạn giúp đỡ cho mình được một thùng quà từ bên Mỹ về để mà mình làm vốn buôn bán. Thế thì mẹ cứ cho mình được một cái ơn cái lộc để mà mình làm ăn. Và một thời gian mình cũng không nghĩ đến là mình đến đi đạo. Thế thì một buổi sáng là 4 giờ sáng mình cũng thức dậy, xong mình vô phòng mình ngủ thì tự nhiên gió thổi vào lưng mình rất là lạnh. Là một cái giọng người đàn bà nói là con hãy đi học giáo lý đi. Thế thì mình cũng giật mình. Mình mới hỏi ông xã kế bên, ủa anh có nghe gì không? Nó sao có không không. Thì thế mình nói em nghe rõ là có người đàn bà bảo em là đi học giáo lý đi. Cái mình mới làm, mình cứ nghĩ hoài, mình nói thế thì hay là chắc Đức Mẹ, đi học giáo lý là chỉ có Đức Mẹ thôi. Thế thì sáng đó thì chạy ra ngoài nhà thờ của khu vực của mình là có khóa học giáo lý. Thế là mình đăng ký rồi mình đi học.
Sứ nào?
Dạ, giáo sứ Hàn Sâm. Dạ.
Hallelujah.
Amen.
Rồi sau đó chuyện gì xảy ra, chia sẻ tiếp với mọi người.
Và mình rất nói chung là theo như những cái hoàn cảnh của anh chị vừa rồi thì mình thấy mình hãy đặt niềm tin vào Chúa và mẹ, chỉ biết cầu nguyện thôi. Nói chung là bây giờ mình cũng xin, cũng đang là trong công việc giờ làm ăn, thế tương lai của con mình thì mình cũng xin phó thác để cầu nguyện. Và mình cũng rất là được ơn là khi mình đi mẹ tà bao, nói chung là mình cũng vẫn được ơn là thấy mẹ hiện ra, lấy mình cũng có quay được cái mẹ chuyển màu và đi mẹ.
Rồi con chia sẻ cho mọi người biết là trường hợp đứa con của con là Thạch, mời Thạch lên cho mọi người chút xíu. Thạch nếu là trong vợ chồng có tay gặp, với Thạch là con trai của chị gì, con là Mai hả?
Dạ, Mai.
Rồi Thạch chia sẻ cho mọi người biết là con đi học bên Mỹ, rồi con được bạn của con giới thiệu về lòng thương xót Chúa như thế nào, rồi con về đây con gặp cha ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con đi Mỹ cũng gần 8 năm.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, giới thiệu cho người ta học ở đâu?
Dạ, con là Thạch, con năm nay 25 tuổi, con là dược sĩ năm cuối. Dạ, con nói chung là tại vì con cũng chưa có rửa tội, nhưng mà tại cuộc sống bên đó nhiều khi rất là khó khăn, nhiều khi con rất là không có còn đường thoát nữa. thì có những cái chuyện rất là lớn mà cha mẹ không cứu được, bây giờ họ hàng cũng không cứu được. Thì đến đó, trước khi con làm được gì đó thì con ơi, con cầu xin Chúa. Nhiều khi chủ nhật thì con nói thiệt với cha là con cũng quá bận, con không có đi lễ được. Nhưng mà kiểu như người ta nói á, là kiểu như cha nói hồi nãy á, là nhiều khi con xuống dưới tận đáy rồi thì con mới tìm tới Chúa. Thì cái đó cũng con biết đó là không tốt, nhưng mà trước khi con làm một việc quá lớn như vậy á thì con tới nhà thờ nhiều khi không có lễ, không có nhà thờ con mình vậy thôi. Thì cũng may mắn là sau khi đó là chuyện gì nó cũng qua hết.
Chúng ta thấy cái hay ở chỗ là con đến đó con ngồi một mình trong nhà thờ, không có lễ gì cả, mà Chúa hiện diện trong cơn gió nhẹ nhẹ đó đó. Có khi nhà thờ đang lễ rồi hát rồi hò rồi đủ thứ ồn ào quá mình không nhận ra. Nhưng mà trong cái lúc mà Thạch nói xuống tận cái đáy của vực thẳm, có lẽ em không biết là thì Thạch có thể chia sẻ cái đáy vực thẳm mà Thạch xuống đó là như thế nào hay không. Nhưng mà xuống đáy vực thẳm rồi không biết cái nào mới chạy đến với Chúa, mà trong cái thinh lặng, nhà thờ vắng lặng. Tôi thì hay đến, thích đến những lúc vắng lặng như vậy. Nhưng lúc mà chỗ tôi người ta chầu, chầu mình thấy Chúa mà nửa tiếng đồng hồ họ hát với họ đọc kinh suốt, mà lúc nào cũng đọc kinh giống nhau như vậy, nó dễ trở thành một cái máy. Và tôi nói là tại sao mấy anh em không giúp cho họ thinh lặng, bảo họ không quen, bảo không quen thì mình ra mình hướng dẫn họ chứ. Đọc kinh nào xong lúc đó cũng phải có thinh lặng rồi nghe lời của Chúa, rồi anh em hướng dẫn chia sẻ cho họ, rồi họ thinh lặng hoặc cầu nguyện với Chúa một chút nào đó riêng tư với Chúa. Cứ đến đó lai Chúa trời, lai Chúa trời, xong rồi hát đọc kinh liên tạch như là một cái máy xây kinh ao 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 ao. Mấy cái kinh mà tôi nghe nó thuộc lòng quá rồi, kinh tối mà lúc nào cũng đọc như vậy, tại sao mình không có những cái thay đổi và không có giây phút tinh lặng cho giáo dân? Bảo họ không quen mà mình phải tập cho họ chứ. Chính mình cũng phải quý mến cái sự tinh lặng đó thì mình mới tập cho giáo dân được. Mình cũng thích nhảy nhót, cũng thích tung tăng, cũng thích ồn ào. Người hướng dẫn tinh thần như thế nào thì giáo dân nó như thế đó. Mà bạn này bạn con chia sẻ cái đấy vực thẳm và cái sự tinh lặng đó được không?
Tỏ lên chút rồi. Cũng chỉ cụ thể thì con không nói được
rồi.
Nhưng mà những cái chuyện có liên quan tới cả cuộc sống của con bên Mỹ thì chỉ cần nhiều khi chỉ cần đi xa một bước thôi thì cũng giống như là mất hết.
Đúng rồi.
Dạ. Dạ thì học hành với lại nhiều khi con phải tại con sống xa trường, mỗi ngày con phải chạy một tiếng đồng hồ lên trường. Rồi buổi chiều con chạy tiếng con hồ về, cũng như là mỗi ngày con chạy từ đây ra Vũng Tàu con đi học vậy đó. Thì có một lần thì con nhiều khi con học suốt đêm, thì là con thức dậy lúc 6 giờ sáng, thì lúc đó là con buồn ngủ quá, cái rồi con cái xe con lạng vô cái lề, thì lần đó bị móp bánh. Thì con cái lý do mà con chạy hai năm trời con chạy như vậy á, tại vì khi mà con chọn qua bán mới thì lúc đó con một mình, con không có nói tiếng Việt luôn, con không có người Việt, con không có ăn được Việt luôn. Thì lúc đó con tới nhà thờ Thánh Tử Vi Đạo ở bên Georgia, con cầu nguyện nói bây giờ con chỉ cần ngày ăn hai bữa, có người yêu thương, rồi có nhà ở. Nói chung là có vậy là được rồi.
Có vợ, con không xin gì nhiều, con chỉ xin có công ăn việc làm ổn định, có vợ đẹp, có con ngoan, có nhà cao cửa rộng, có xe đi, cơm ăn hàng ngày, dư giả gửi ngân hàng để dành lúc già yếu là được rồi.
Thì cái lúc đó thì hoàn toàn con không có cái gì hết. Thì một tháng sau con có tất cả mọi thứ.
Ủa? Alleluia.
Thì con có người bạn gái đầu tiên, rồi sau đó con cũng có nhà, rồi con cũng ăn đồ Việt, rồi con tập làm quen với cuộc sống của người Việt. Thì hồi đó con chỉ chơi với Mỹ không thôi. Thì con nói chắc người bạn gái này là do Chúa ban cho con, nên là con cũng không có muốn xa là người bạn gái này 4 năm rồi.
Người bạn có đạo không? Người bạn đó có đạo?
Dạ, người bạn đó thì lúc nào cũng theo con tới nhà thờ hết.
Có đạo?
Dạ không. Dạ vâng. Mà nói nhiều khi con nói với bạn gái con là chắc hồi đó anh có cầu xin, thì anh nghĩ là Chúa ban em cho anh để coi cho cuộc sống tốt hơn. Tại vì bạn bè con mà đi qua Mỹ á, thì có 4-5 người trở về thì thần kinh không có bình thường.
Sao vậy? Sao vậy?
Tại vì cái tình trạng mà khi mà mình đi học á, mình không có giao tiếp tiếp nhiều, mà mình không có hòa nhập với cuộc sống Mỹ, thì bạn bè của con về đây bị cự kỷ thì phải uống thuốc với lại điều trị. Thì 10 người con biết thì có 4 người lấy về đây như vậy. Thì lúc đó mà không có bạn gái của con á, thì giờ con cũng không có khác chuyện như vậy. Tại cuộc sống của con là y chang cái bạn đó thôi. Con cũng không có nói chuyện với ai nhiều, con cũng học 24/7. Thì con nghĩ là như vậy.
Rồi chia sẻ cho mọi người biết là Hằng Nguyễn ấy, là một cái cô gái ở Việt Nam, ở bên Mỹ nhưng mà cô Việt Nam. Cô rất là tôn sùng lòng thương xót Chúa. Cô giới thiệu cho tôi về Thạch. Thì tôi lại tưởng là Thạch là một người công giáo. Cô nói là cha gửi giùm cho con sách với đĩa với ảnh với chẳng chuỗi lòng thương xót Chúa, nhờ Thạch cầm sang cho con. Thì lúc ơi liên lạc với Thạch thì tôi cũng đâu biết là Thạch là chưa theo đạo, chưa có cơ phải là người công giáo. Mà Thạch nói là cha cứ gửi gì đi, được bao nhiêu con chuyển bấy nhiêu. Bây giờ biết là một người không công giáo mà sẵn sàng làm công việc đó, tôi thấy nó vui. Vì có rất là nhiều người công giáo, rất nhiều công giáo mà tôi nói là cầm sang giúp tôi ít sách, ít đĩa về lòng thương xót Chúa. Nhất là đại hội Thanh Mẫu ở Missouri vào ngày mấy tháng 8 á, như là mùng 5 đến mùng 10 gì đó, tháng 8. Ở đó thì có bao nhiêu là ngàn người công giáo từ các nơi về. Mà nếu có dịp ấy, mình giới thiệu lòng thương xót Chúa cho họ. Vì ở đó thì họ chỉ tôn sùng Đức Mẹ là Đại hội Thánh Mẫu. Nhưng mà nếu mà chỉ dừng lại ở Đức Mẹ không thì chưa đủ. Và phải nhờ Mẹ mà đến với Chúa. Cho nên là tôi muốn giới thiệu lòng thương xót Chúa cho những anh chị em ở đó bằng những băng đĩa của mình, mặc dù mình không đến đó được. Nhưng một số thì từ chối. Vì nó lý do là quá ký rồi. Lý do là sợ. Tôi nói mang cái gì mà quá ký, mang mắm ruốc, về lại mang mà tôm khô với củ kiệu với lại trà bông. Tôi nói bên Mỹ rất thiếu gì cái đó. Phải không con? Có không?
À, có, mắm tôm trà bông, cái gì cũng có.
Cái gì cũng có hết thôi, chỉ cần cái mà họ có tiền họ không mua được. Đó là những sách, những băng đĩa về lòng thương xót Chúa. Điều đó họ không có bán, mà có tiền không mua được. Còn những thứ đó, trà bông với lại tôm khô, củ kiệu, bên đó có tiền nó mua được hết mà nó còn ngon, còn sạch hơn ở đây, an toàn thực phẩm hơn nữa. Ê, nhưng mà người ta khổ nỗi cái tâm lòng của người ta yêu mến Chúa bao nhiêu thì họ mang đi bấy nhiêu, họ không có yêu mến Chúa thì họ bỏ Chúa lại. Thậm chí mà đến hải quan nó quá ký, đều lựa chọn bỏ cái gì lại, họ bỏ cái gì? Bỏ Chúa, bỏ đĩa, bỏ tràng hạt, bỏ băng sách lại hết, mang tôm khô của kiệu đi. Nghe nó buồn, nó đau xót ruột. Tôi nói là tôi chấp nhận trả tiền quá ký, tức là hơn bao nhiêu ký tôi trả bấy nhiêu, miễn làm sao đem Chúa sang bên kia được cho tôi thì thôi, giá nào tôi cũng trả. Chứ tôi đâu có bắt phải tôi nó quá ký rồi phải đóng tiền tôi, thì sao nói tôi đóng tiền cho, tôi không mất mát gì đâu, ăn thua gì chuyện đó. Thì một cái đĩa bên đó giá vật chất nó chỉ là ví dụ là $2 chẳng hạn, nhưng mà nó là vô giá vì lý do là bên kia người ta không có được một đĩa gốc như thế. Rồi mình lo truyền đồng thương Chúa như vậy. Rồi con chia sẻ cho mọi người về bạn của con và công việc mà cô ấy nhờ con như vậy như thế nào. Con chia sẻ cho mọi người sao con quen cô ấy được, cái cô mà nhờ con đó.
Dạ con mới khi mà con chuyển qua cho ban khác thì Hằng cũng mới tới ban đó thôi. Thì lúc đó là con không có nhà ở, con không có nhà ở thì con cũng ở tạm thời một vài chỗ. Dạ
mới con.
Dạ thì lúc đó thì chủ nhà người ta cũng kỳ lắm, người ta hết tháng người ta đuổi con ra mà con không có làm gì hết trơn á, nhưng mà chỉ là người nhà của người ta từ Việt Nam qua thôi. Lúc đó con lạ nước lạ cái, con không biết ai ở bang đó nữa, thì con chỉ có con với chiếc xe thôi. Thì lúc đó con đi nhà thờ con gặp Hằng. Rồi Hằng thì Hằng có hai đứa con rồi, nhà cũng đông lắm, nói chung là một gia hai gia đình ở đó lận, nhưng mà cũng ráng nhín ra cái phòng cho con ở chung. Thì lúc đó thì con cũng thấy yên tâm. Lúc đó thì con cũng tự nhiên thấy ở đây mình không có gì hết, tự nhiên Hằng nhận dần mình vô, cũng mới quen biết Hằng thôi, thì cũng giống như gia đình rồi. Tự nhiên con có cảm giác Hằng giống như gia đình của con vậy đó. Thì lúc đó mẹ con mới qua Mỹ, rồi mới thăm con, rồi mới biết Hằng, rồi đi nhà thờ, đi nhà thờ chung với Hằng. Hằng biết là mẹ con đã có đạo rồi, còn con thì chưa. Thì cái lần đi là nhà thờ đầu tiên á, thì chứ không nói không đằng gì hết mà Hằng bỏ $100 ra để Hằng đăng ký cho con cái học lớp học giáo lý. Thì lúc đó thì con rất là bất ngờ. Thì tại vì, nhưng mà tại vì con cũng lòng tin của con cũng chưa có đủ vào lúc đó, thì con cũng tại vì lúc đó có một vài chuyện rất là quan trọng với cuộc sống của con để con vô trường dược tiếp theo đó. Con nói là có lẽ bây giờ chưa có phải là thời điểm thích hợp, tại vì nguyên một ngày chủ nhật con cần một ngày chủ nhật, tại vì con quá bận rồi, thì con chưa có lúc đó con chưa sẵn lòng, con mở lòng ra Chúa. Thì sau này 2-3 năm sau, thì khi mà câu chuyện nó cứ tiếp diễn đó, thì con từ mới đi nhà thờ thường xuyên hơn.
Rồi Hằng đóng tiền đó rồi sập.
Dạ. Thì Hằng chứ con kêu giờ con đưa cho cha thôi chứ con không biết.
Rồi bây giờ con việc cho nhờ con mang băng đĩa sách thì con có thấy đó là cái nặng nề hay là khó chịu cho con hay là gánh nặng cho con?
Không phải. Dạ. Con về đây thì con mang vài bộ quần áo thôi chứ con đâu mang gì đâu. Dạ. Thì cha cứ đưa cho con. Dạ.
Hallelujah. Rồi chị sang bên đó chị gặp cháu ở bên Mỹ với Hằng như thế nào, những người công giáo Việt Nam bên đó chị thấy như sao?
Dạ, nói chung là cũng nhờ Chúa đưa đẩy cho em, cho con đến gặp gia đình của Hằng. Thì nói duyên cũng là cái duyên với nhau, cho nên là khi mà Hằng đưa con đi lễ thì con gặp tất cả cộng đồng của người Việt bên đó. Thì họ rất là, phải nói là chuyên về vấn đề đi lễ đó. Và mỗi tuần dù bận rộn cách mấy nhưng vẫn hướng về Chúa. Thì từ đó con cũng thấy không, con rất là thinh thác vào Chúa. Tất cả những chuyện gì, những gì xảy ra trong hoàn cảnh của con thì đều được Chúa giang tay giúp đỡ. Mẹ nói chung là Đức Mẹ Maria rất là ban ơn làm cho gia đình của con.
Rồi chồng của con sao?
Dạ, chồng con nói chung là cũng không có đạo, nhưng mà từ khi cái việc của đứa thằng con trai là cái ngày đó chồng con cũng cầu nguyện. Nói chung là đàn ông là hồi đó họ không tin lắm, nhưng mà khi mà cái việc sự việc của con xảy ra thì phải nói là đến phút 89 chỉ còn một phút nữa thì tất cả hoàn toàn là con bỏ hết. Thì chồng con cũng cầu nguyện là xin Chúa cứu giúp, là con xin nguyện là con của Chúa. Thế thì đúng là phải nói chỉ còn một phút nữa thì đêm khuya 12 giờ con gọi điện về báo tin. Thế thì gia đình con nhẹ nhõm hết, tất cả y như là mình còn hơn trúng cả chục tỷ nữa. Thế là trời ơi, chồng gia đình con rất là mừng, được ơn Chúa, là được ơn mẹ Maria ba. Thế thì chồng con nói con nguyện con sẽ là thế là cũng đi lễ thường xuyên. Chủ nhật nào cũng đi lễ và đi mẹ tà bao, cầu nguyện rất là tin tưởng vào Chúa và mẹ Maria. Dạ.
Rồi cảm ơn hai mẹ con rất là nhiều. Chúc Thạch đi bình an và mang Chúa đến cho những người có đạo bên đó nha.
Con đường làm con vững bền, tin vào Chúa là cha quan phòng. Khi cuộc sống còn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Yeah.
chúng ta được Chúa dọn cho một bữa tiệc thánh soạn, và tất cả những chứng nhân mà Linh chia sẻ ta thấy đều trải qua những giai đoạn như bài hát chúng ta vừa mới nghe. Con tưởng rằng con vững tin, như là chứng nhân cuối cùng hai mẹ con cũng đâu phải là cái êm mả đâu, cũng phải trải qua những giây phút mà thời khoái ăn sang, thời bao cấp đó. Con biết khoái ăn sang không? Thời sáng ăn khoai, thấy không? Những giây phút mà cùng cực nhất, bế tắc nhất thì Chúa mới ra tay. Rồi sau đó cuộc sống đâu có phải là cứ hoa hồng mãi. Người Thạch sang bên Mỹ, chúng ta thấy 10 người đi, 4 người về tâm thần, 4 người về trầm cảm, đâu có dễ. Cuộc sống bên nó khốc liệt, nó căng thẳng lắm. Nguyên cái chuyện về khác biệt về ngôn ngữ, về phong tục, về tập quán, rồi thì bạn bè, rồi gia đình, căng lắm. Chứ ta đừng có nhìn những người đi học bảo họ trời ơi may quá, phúc quá, chưa chắc đã là may. Vì nếu mà chưa biết rằng con mình đi học rồi nó về nó bị trầm cảm, nó bị tâm thần, có cho nó đi không? Đó mình thấy không? Chưa chắc đã là may, chưa chắc đã là may. Mà nếu không có lòng tin, nếu mà không có được Chúa ra tay, được lòng thương xót của Chúa cứu vớt, thì chưa chắc hôm nay Thạch đã về trong tình trạng bình thường như vậy. Anh em thấy không? Là mình đang ở, người ta đuổi mình ra với một cái xe, với bộ quần áo, với cái túi sách đi ra, mà chẳng lý do gì cả, là người ta cho mình thuê nhà, bây giờ có người nhà bên Việt Nam qua, người ta đuổi mình đi ra. Bạn thấy không? Cái giây phút đó là đúng là giữa băng tuyết rồi thì đâu còn hoa hồng, nó chỉ có gai hồng thôi, là miếng hoa hồng còn không con. Mà chúng ta thấy bạn đi đâu lang thang đến nhà thờ, rồi lang thang đến nhà thờ mà lại giây phút mà đang là bốn gì đó canh tư, đang là tối đen như mực như vậy á, thì bỗng có một cái bóng nó hiện ra. Bóng đó là ai? Cô Hằng. Có thấy không? Đó có cái gì thể có anh có thấy lạ lùng cái đó đó. Trong lúc nhiều lúc trong cuộc sống của mình, bóng đêm và bỗng có một cái bóng nó hiện ra. Chúa đến cứu ta qua người này, qua người kia, qua hoàn cảnh này, qua hoàn cảnh nọ. Mà trường hợp của con đó là cái cô Hằng đó, Chúa gửi đến, nó thấy rõ ấy. Mà một tôi lại cứ tưởng là Hằng là bồ của nó cơ. Tùng nó bảo nó có bồ rồi, nãy giờ nó kể chuyện nó có bồ 4 năm, tôi vẫn nghĩ trong đầu tôi là con Hằng. Rồi nó bảo bồ nó không có đạo, tôi bảo ủa cái con Hằng là cái gì? Thế nó mới nói là chả là gì cả, tại vì cô đã có chồng có con rồi. Vậy mà dám rước trai tơ này về nhà. Thế căng lắm chứ. Thế không? Chồng cô ta nghĩ thế nào? Rồi gia đình cô ta nghĩ thế nào? Gia đình lại đông hai ba gia đình ở chung. Tự nhiên ta chẳng biết ất giáp thì này là ai. Thằng to con tốt tướng, học ngon. Mà rước về nhà thì bao nhiêu dư luận họ sẽ nói chứ. Phải bước trên dư luận là đi trên sóng gió. Đôi khi có nhiều lần ta phải bước trên dư luận mà đi. Lướt trên những sóng gió. Sóng của dư luận. Lộn ngộn và mình không khéo mình sẽ bị dư luận nó kéo mình chìm xuống như Phêrô. Cái dư luận nó kinh khủng lắm, lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo, ngon nhất cũng là cái lưỡi mà dở nhất cũng là cái lưỡi. Mà Chúa nói là mọi cái từ bên ngoài vào không có xấu, nhưng mà cái từ bên trong ra mới là xấu. Cái từ trong những cái tư tưởng, cái suy nghĩ nó phát ra cái miệng của mình, những cái xấu xa độc địa. Mà cái dư luận nó làm kinh khủng, nó giết biết bao nhiêu người, giết chết biết bao nhiêu người vì cái dư luận. Như là sóng ngầm, sóng gió nó cứ muốn kéo mình xuống, chết chìm như là kéo Phêrô. Mà nếu ta không có Chúa kéo lên, ta sẽ để cho dư luận nó kéo xuống là mình chết. Đừng bao giờ lệ thuộc vào dư luận. Mặc ai nói ngã, nói nghiêng, như cái kiềng ba chân đó là lòng tin, lòng cậy, lòng mến. Cái kiềng ba chân đó vững chặt nơi lòng thương xót của Chúa. Chứ còn nếu mà không thì cô Hằng làm sao cô dám rước con về, phải không? Tự nhiên mang cái của nợ vào gia đình mình, cái chứng minh phòng nhà chật như vậy mà vẫn nhường cho được một cái phòng. Ta thấy không ạ? Lạ lắm. Tôi thấy càng đi sâu vào trong đời sống của mỗi người, ta thấy rằng mỗi người là một những cái chuyện tình của Thiên Chúa với họ. Chuyện tình nào cũng lạ lùng, cũng lâm ly bi đát, và kết cục bao giờ cũng đưa đến cái chỗ đó là họ gặp gỡ được nhau, gặp được Thiên Chúa để họ có được bình an. Thì cô Hằng mà cô ấy đưa bạn này về như thế, ta thấy phải ngồi xổm trên dư luận ấy chứ, đúng không? Thì như khi đôi khi ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng vậy, ta có dám can đảm rước một người khách lạ ra về nhà? Nếu mà cô Hằng cô không biết đến lòng thương xót của Chúa, nếu mà cô không thực hành lòng thương xót của Chúa thì không bao giờ cô rước anh Thạch về. Ông chồng cũng sẽ nói sao đây? Phải không? Ông chồng sẽ nói sao đây rồi? Những người trong nhà sẽ nói sao đây? Quan hệ gì với anh chàng này? Hay là lại tình cũ không rủ mà đến? Ai biết được? Miệng lưỡi dư luận nó kinh khủng lắm, độc địa vô cùng. Nó chả giúp mình cái gì cả, nó chả bao giờ kéo mình lên mà nó chỉ dìm mình xuống mà thôi. Cho nên có nhiều người cứ thích nghe. Tôi thấy nhiều khi bị khiếm thính nhưng mấy đứa kia lại hay. Không thật thì đỡ xin tội. Hay là không nói được khiếm gì đó, khiếm khẩu gì đó, nhưng mấy đứa bé lại hay, đỡ lắm chuyện. Chú ban cho cái tai cái miệng để mà nghe điều tốt lành, nghe lời của Chúa. Chú ban cho cái miệng để nói điều tốt lành thì không, chỉ đi chọc chạch, đi nói xấu, đi hiểm pha, rồi đi xuyên tạc. Cái tội là tội xuyên tạc, tội là cái tội suy ra, rồi cái tội là cái chuyện mà chọc chạch, nó kinh khủng lắm. Khi chú làm cho tâm biết hết rồi lại sống bình an. Mình thấy không? Đôi khi mình nghĩ như thế, nó nản. Miệng lưỡi chúng nó độc địa vô cùng, mà nó cứ hay, có người cứ thích đi nghe chuyện này nghe chuyện kia, đi hóng chuyện, hóng chuyện rồi xong về mới đầu lắm chuyện, hóng chuyện xong rồi lắm chuyện. Thì ta thấy là đó, cái cô Hằng mà cô ấy không có lòng thương Chúa, sao cô làm được chuyện đó? Và nhiều lần trong cuộc sống mình sẽ thấy rất nhiều cái bóng, mà không phải là bóng ma mà bóng Chúa, giống như là chị đó, cái bóng nào đó từ bên ngoài nó gửi về dưới thùng đồ. Không là chị tiêu rồi đúng không? Tiêu rồi làm gì bây giờ phút này mà ngon lành cho con đi du học. Nếu có cái thùng đồ đó của một người, một cái bóng nào đó gửi đến cho chị để vực lại cô vốn mà làm ăn, thế không ạ? Rồi nếu lần này nó, anh chị em thấy là chạy xe từ đây đến Vũng Tàu là 120 cây số, mà đi về đi có một tiếng, tức là nó chạy 120 cây số một giờ. Chứ tưởng tượng đó, cứ đi tiếng về tiếng, phải không ạ? Mà nó thức khuya, nó mệt, nó ngủ, chúng ta thấy là xe tai nạn là chuyện bình thường. Vì mình mệt quá, mình không làm chủ tay lái được, tự mình tông vào cái đường thôi chứ chẳng ai tông mình. Vì mình buồn ngủ quá, đúng không? Chú không cứu rồi, giờ này con cũng dỗ mấy năm rồi. Hả? Mấy năm rồi? Nếu mà chú không cứu con là vậy là dỗ mấy năm rồi. Mấy năm? Mãn tang chưa? 2 năm rồi. 2 năm rồi. Tôi thấy đấy, Chúa ra tay nhiều cái mình phải nhìn vào trong cái quyền năng của Chúa. Dù là mình công giáo hay không công giáo, vẫn tin vào một cái quyền năng nào đó, quyền năng của lòng thương xót của một đấng vô hình nào đó yêu thương mình trong cuộc sống này. Vì thế mà thưa anh chị em, những lúc gặp khó khăn, những lúc gặp thử thách, những lúc chúng ta đi trên thuyền dường như là cảm thấy không có Chúa, nhưng mà biết chắc rằng Chúa vẫn hiện diện ở trong cuộc đời của ta dưới một cái bóng nào đó, dưới một cái gì nhẹ nhàng êm ái sâu lắng, chứ không có ồn ào, không có rầm rĩ, không có rầm rộ. Và Chúa nói qua miệng của Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc 2, đó là gì thưa anh chị em? Là tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi, vì những người mà đáng lẽ họ phải tin Chúa, họ nhận Chúa thì họ lại không nhận Chúa. Những người được Chúa tuyển chọn, dân tộc được Chúa tuyển chọn như vậy, dân Israel, mà họ đã không tin Chúa, không nhận Chúa. Tôi rất là đau buồn và ưu phiền mãi không nguôi. Ước gì chúng ta có những nỗi đau buồn ưu phiền là vì cái đó. Chứ đừng có đau buồn ưu phiền vì không có tiền, vì không có quyền, vì không có chức, vì không có địa vị, vì không có hơn người. Đừng có lòng cũng nào cũng canh cánh một cái nỗi đau buồn thế. Mà hãy nỗi đau buồn, cái canh cánh là đau buồn ưu phiền là vì ngày hôm nay còn nhiều người chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Mặc dù Chúa vẫn thương xót họ, Chúa vẫn ban cho họ biết bao nhiêu ơn, nhưng mà họ chưa nhận ra. Ngay cả những người được Chúa tuyển chọn, những người có chức có quyền trong giáo hội, những người có chức vụ thánh, mà họ chưa có nhận ra được lòng thương xót của Chúa. Họ là những người được ưu tuyển như vậy, mọi chưa đón nhận thì lòng ta còn canh cánh, còn đau buồn, còn phiền sầu, còn đau khổ là vì như thế mà thôi, chứ không phải đau khổ vì bệnh tật, vì thua anh kém chị, vì không giàu có, vì nghèo túng. Không, tất cả Chúa đều ban cho chúng ta đầy đủ nếu ta tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Và chỉ còn một niềm khao khát duy nhất, đó là cho lòng thương xót của Chúa được đến với tất cả mọi người và khắp mọi nơi. Hallelujah!
Cảm ơn Chúa!
đến với lòng Chúa
xa thương, con tìm được chốn cửa nương.